Đạo lý thực hành năm số 3 về những gương thanh khiết. Chỉ những người không tu luyện, chỉ có làm tròn bổn phận mà được giác ngộ. Bởi vị tiểu đạo sĩ Sannidhasen là người tu hành ly gia cách ái ở Ấn Độ, lính tục vào rừng tu luyện nhiều năm. Một ngày kia, thầy ngồi dưới gốc cây lá vàng đổ rơi rớt trên đầu thầy. Thầy dòm lên trên thấy một con quạ và một con xéo cắn lộn nhau trên ngọn cây. Thầy lấy làm tức giận mà hét lên rằng: "Chà, chúng mày dám làm cho lá cây rớt trên đầu của ta!" Trong lúc thầy thốt ra câu nói đó, cặp nhãn quan đầy vẻ tức giận chiếu thẳng vào cặp chim, thì bỗng một tia lửa từ trong cặp mắt của thầy xẹt lên đốt hai con chim ấy cháy tiêu ra thành tro. Thầy lộ vẻ mừng đắc chí, thật là một cái mừng tràn ngập, vì thầy đã thấy được phép màu của bao nhiêu công phu khổ luyện bấy lâu nay. Chỉ có một cái chừng mắt mà đã làm trái tiêu hai con chim như vậy. Ít ngày sau, thầy đi khất thực tại nơi thành thị. Thầy ghé một nhà kia, thầy mới nói: "Thưa mẹ, tục lệ ở bên kia trước là người đạo sĩ con những người đàn bà như mẹ của mình. Thưa mẹ, hãy bố thí cho tôi một chút ít cơm độ khẩu." Bỗng nghe trong nhà có tiếng đưa ra: "Con ơi, hãy chờ tôi một chút." Vị đạo sĩ nổi giận nói trong lòng rằng: "Người đàn bà khốn nạn kia ơi, sao ngươi dám bảo ta chờ? Ngươi chưa biết ta có phách màu à?" Trong lúc thầy đang tư tưởng như thế thì nghe tiếng trong nhà nổi ra: "Con ơi, con đừng tưởng đến con quạ, ở đây không có quạ và xéo đâu." Thầy ấy lấy làm ngạc nhiên, đứng chờ và không dám nói chi nữa. Khi xong công việc rồi thì bà chủ nhà mới đi ra cửa. Thầy bèn quỳ trước mặt bà và hỏi rằng: "Thưa mẹ, làm sao bà biết được như thế? Làm sao mẹ biết được như thế?" Bà đáp lại rằng: "Con ơi, tôi không biết con tu những gì và luyện tập cách nào. Tôi là một người đàn bà tầm thường thôi. Tôi bảo con chờ tôi, bởi vì chồng tôi đau và lúc ấy tôi đương mắt tay chăm sóc chồng tôi. Trong đời tôi chỉ hết sức làm tròn bổn phận của tôi. Trước khi tôi chưa lấy chồng, tôi giữ tròn bổn phận làm con đối với cha mẹ. Khi tôi có chồng rồi, tôi ăn ở tròn đạo với chồng tôi. Đó là cái đạo tu hành của tôi. Trong lúc tôi có làm tròn bổn phận, tôi được giác ngộ. Vì thế nên tôi biết được tư tưởng của con, biết con làm những gì ở trong rừng. Nếu con muốn học hỏi thêm những điều cao xa hơn thì con nên đi đến thành kia. Nơi đó con sẽ gặp một người Vijada. Hạng Vijada là một hạng người thấp hèn trong xứ Ấn Độ. Vijada đều là những người săn bắn và làm hàng thịt. Nơi đó con sẽ gặp một người Vijada, người ấy sẽ dạy cho con những điều mà con rất hân hạnh muốn biết. Thầy ấy suy nghĩ rằng tại sao mình phải đến thành kia và phải tìm đến một anh Vijada. Xong thầy vì đã thấy một việc tình mình khi nãy tinh thần, thầy mở thêm cho nên thầy làm theo người đàn bà khuyên bảo. Khi đến một thành kia, thầy thấy nơi chợ một người Vijada mập mạp đang chặt thịt với nói giá cả với những người đứng mua. Thầy nói thầm rằng: "Xin thần đế giúp con, có phải người này mà con cần phải học thêm chăng? Thật là một linh hồn ma quỷ nào đầu thai vào xác thịt như thế kia." Xong người Vijada dòm thấy rồi nói với thầy rằng: Swami ơi, có phải bà già bảo thầy đến tìm tôi chăng? Mời thầy ngồi chơi, chờ tôi bán xong hàng thịt của tôi một chút." Chủ đạo sĩ Sannidhasen kinh hãi nghĩ thầm rằng: "Rồi đây sẽ xảy đến cho tôi việc gì đây?" Đoạn thầy ngồi chờ, còn người hàng thịt kia cứ tiếp tục làm công việc của y. Khi bán hết rồi, người ấy góp hết tiền bỏ vào túi và nói với chủ đạo sĩ rằng: "Mà thầy lẫn nhà tôi." Thứ hai người về tới nhà, người Vijada chỉ ghế cho thầy ngồi và xin thầy chờ y một lát. Người ấy bước vào trong nhà. Anh lau mình rửa mặt cho ông già và bà mẹ đẻ già của anh. Anh dâng cơm cho cha mẹ anh và anh làm công việc của cha mẹ anh cần dùng. Xong xuôi rồi anh mới ra chỗ tiểu đạo sĩ ngồi và nói rằng: "Thầy đến thăm, thật tôi lấy làm hân hạnh. Tôi không biết lấy chi để đáp lại tấm thành tình này." Tiểu đạo sĩ mới hỏi anh vài câu về linh hồn và thượng đế. Người Buddha La Nhân đó giảng cho thầy nghe một bài thuyết pháp, mà bài này ở trong kinh Mahabharata, và người ta gọi bài ấy là Vibhagita. Bài thuyết pháp này chứa một trong những đoạn hay của kinh Vedanta, Vedata. Thế người Vijada nhưng nói, người đại sĩ đã tới làm ngạc nhiên và nói với người Vijada: "Tại sao anh ở trong cái thân hình này? Với sự hiểu biết của anh, tại sao anh đầu thai trong một hạng người Vijada? Đã cho anh làm cái nghề ghê tởm nhân nhất này, người Vi Gia Đa đáp lại rằng: Người Vi Gia Đa đáp lại rằng: Thầy ơi, không có bổn phận nào nhân nhất, không có nghề nào ghê tởm, tôi sinh ra nhằm địa vị hoàn cảnh này. Trong lúc tôi còn nhỏ, tôi đã học cái nghề này, tôi sống đây chẳng có gì dính dắt trói buộc tôi cả, và tôi cố sức làm tròn bổn phận của tôi. Tôi làm tròn bổn phận của tôi là người chủ gia đình, và tôi cố làm cho cha mẹ tôi được hạnh phúc. Tôi không biết cái đạo của thầy, tôi không phải là hạng Sannidhisattva, lại tôi không có xới bỏ cuộc đời mà vào rừng sâu. Nhưng tất cả những điều tôi biết và thấy được trong tư tưởng thầy là nhờ khi tôi thi hành theo đúng bổn phận, tôi đối với một sự không quyến niệm, nghĩa là không câu thúc mình vào việc đó, mà bổn phận tôi đó là cái nghề của tôi vậy. Thế nên khi ta lãnh một phân sự nào, ta phải cố làm cho tròn bổn phận, đừng tưởng gì ngoài việc làm ấy. Ta làm như vậy, ta chỉ ham mộ việc ấy thôi, ham mộ một cách chân thật và chú tâm trong khi ta thi hành việc đó. Cũng như câu chuyện người Quy Gia Đa và người đàn bà, nhờ họ làm tròn bổn phận một cách rất vui vẻ và tận tâm nên họ được giác ngộ. BN Chuyện ngàn tỷ nữ và vị đạo sĩ Sannidhisattva. Hồi xưa có một vị đạo sĩ tu luyện gần bên đền thờ Đức Thượng Đế Shiva. Nhà tịnh thất của ông là nhà của một nàng tỷ nữ, ngày đêm rất khách không ngớt. Đạo sĩ thấy vậy bèn kêu nàng tỷ nữ mà nói rằng: Mời con có biết con phạm tội lỗi tới ngừng nào không? Ngày đêm cũng dụ dỗ bọn đàn ông con trai vào đường quan nguyệt. Con làm chuyện tội phân, hãy tục trái với luật trời, con sẽ bị trời phạt nặng nề. Nói xong ông đã giảng đạo lý cho nàng nghe. Nàng hết sức khó cải về những điều gấy của nàng đã làm, và từ đó nàng thành tâm cầu nguyện với trời tha tội cho nàng. Nhưng bởi vì nàng không có phương kế khác để sinh nhai, cho nên một mình phải tiếp tục nghề ngơ ngất đó. Thế vậy mỗi lần tiếp xúc mưa qua dày dò thân nàng thì nàng rất cơ bản, và nàng cầu xin Đức Thượng Đế chứng minh cho lòng thành của nàng và hỷ xả cho. Vị đạo sĩ thấy gần như lời khuyên của ông không có hiệu quả mới tự nói: Để ta tính coi trọn đời nàng này rước được bao nhiêu khách. Ngay khi đó, hãy mỗi lần ngồi với nhà nàng thì ông lấy cục sỏi để một bên. Tối ngày kia những sỏi chất thành đống cao, ông bàn kêu nàng tỷ nữ chỉ cho coi và nói: Con hãy xem những đống sỏi đó, mỗi cục sỏi là một tội ác của con gây ra từ lúc ta đã chỉ đường ngay nhỏ thẳng cho con. Tất nhiên con hãy sửa đổi tính nết con lại, mà ta lại lặp lại một lần nữa, con phải gọi rõ những lời lầm đó đi. Nàng tỷ nữ rưng rỡi lặp đặt và khắp người mẫn, khi thấy tội lỗi của nàng tùng chất lên cao, nàng đường vái làm thầm: Lại Đức Thượng Đế, xin ngài giải thoát giúp đau khổ của con đi. Lời cầu khẩn của ngài đã được lời cầu khẩn của nàng đã được chứng kiến. Tử thần tới rước nàng mọi ngày đó, nàng đã thoát giúp từng ai đầy khổ đạo. Mà một điều lạ xảy ra do thiên ý đã định là vị đạo sĩ cũng đã phát một ngày cùng với nàng tỷ nữ, các thiên thần bộ hạ của Vishnu xuống rước hồn nàng về cõi thiên đường. Trái lại, hồn của vị đạo sĩ bị quỷ sứ dẫn xuống âm phủ. Đạo sĩ thấy lẽ thế nhận như thế bèn la lên: Đức Thượng Đế công bình như thế sao? Bạn đời tôi sống trong cảnh thanh bình tu hành khổ hạnh, mà tới lúc khác, tới lúc chết rồi, người ta lại đem tôi xuống địa ngục, còn ả buông hương đáng tấn đó trọn một kiếp dẫy đầy tội lỗi mà được lên thiên đường à? Thiên thần bèn đáp: Đức Thượng Đế không hề lầm lạc trong sự xét đoán bao giờ. Người ta gieo giống chi thì gặt giống ấy. Trên đời ngài sống trong cảnh hư vinh, ngài khoe khoang cho thiên hạ thấy công đức của ngài, ngài đeo đuổi những danh động hảo quyền, ngài muốn cho người ta kính trọng và ca tụng ngài, trời đã ban thưởng ngài rồi đó. Ngài không hề thật lòng mến Đức Thượng Đế chút nào cả. Tóm lại, nàng này ngài đem thành thật cầu khẩn đứng chí tôn trong khi thân mình nàng phạm tội lỗi. Bây giờ hãy con người cần thế đối đãi với sắc thân của ngài và sắc thân của nàng thế nào? Để sắc thân của ngài không phạm tội lỗi, cho nên người ta mới đem tràn qua phủ lên và cổ xe để đi tới sông Hằng Hà. Xa xa quần chúng và tiếng nhạc vang đầy, mà cũng trong lúc ấy sắc thân bẩn thỉu của nàng buông làm mồi cho cơm trên hòa lạ và lan sỏi. Nhưng để tấm lòng nàng tôi sạch cho nên linh hồn của nàng mới được về cõi thiên đường, là nơi để ban thưởng những người không nhiễm trần ai. Con lâm của ngài chỉ để ngắm xem những tội lỗi của người khác, vì thế nó trở nên nhơ rộng. Bởi vậy ngài phải xuống cõi âm phủ để chứa những người lầm dạ xấu xa. Chính ngài nó thật là thiện nữ chứ không phải nàng đó đâu. Là bàn của Ngài có thật hay không? Thì điều đó ta tưởng không cần thiết lắm, có thật cũng được, không có thật cũng được. Nhưng ý nghĩa của nó rất sâu xa và rất đúng với chân lý. Và bài này có ba điều mà ta phải ghi nhớ lại. Một là quả báo trả từ cảnh, quả báo của việc làm trả cho xác thịt, quả báo của ý muốn trả cho cái vía, và quả báo của tư tưởng trả cho cái trí và cái tâm. Thứ hai là mình phải tự biết mình và lo rửa lòng cho tâm sạch, đừng háo hư danh. Thứ ba là không nên xem bề ngoài mà xét đoán những tội lỗi của kẻ khác. Pháp luật nhân quả, có người gieo giống chi gặt giống ấy. Những khẩu hạnh bề ngoài giống như một lớp sơn phủ lên những tấm ván mục. Nếu tấm lòng ta còn vấy bẩn nhơ, không lo sửa tư tưởng ý muốn cho hợp với cây trời, con người có thể khoe khoang với con người chứ không có chi qua mắt các đấng thiên nhiên được. Như thiên thần đã trả lời với một vị đạo sĩ, còn lòng ngài chỉ để ngắm xem những tội lỗi của cái khác, vì thế nó trở nên vô vọng. Đây là một sự thật. Một khi mình nói tới tính xấu của người nào thì tư tưởng của mình tới thêm sức cho tính xấu của người đó, làm cho y xấu thêm. Đồng thời cái trí của mình cũng giúp những tư tưởng xấu đồng bản chất với tật xấu đó vô, làm cho nó trở nên đen tối, và lòng dạ của mình cũng vì đó mà quá ra hèn mà. Chính là ta hại người mà ta trở lại hại ta một lần nữa, một lượt nữa. Thế nên tôi nhắc lại một điều kiện tới cần cho sự thành công trên đường đạo hay đường đời là mình phải tự biết mình trước nhất, vì tấm tình mình là khí cụ của mình dùng. Mình phải hết sức chắc giao với mình mà trái lại luôn luôn phải tha thứ cho người, không nên khinh thi rúng rẻ ai cả. Mặc dù thấy người ta còn ở trong vòng tội lỗi, một sự sa ngã chưa phải là dấu hiệu của sự thất thể. Nhiều khi bị luật nhân quả, người ta phải làm những điều hèn hạ đặng đền bù tội lỗi trước trước. Nhưng trong mấy cõi vô hình, người ta đã tiến hơn mình rất xa. Sau khi đứng dứt hết các dây nghiệp chứng rồi, người ta bước vào cửa đạo và đi mau lắm, ta không thể theo kịp. Điều này ta chớ nên làm lạ. Phải là chân sư mới hiểu rõ được sự tiến hóa của con người tới bậc nào. Tới bậc đó mới không còn làm lạc nữa. Chính là thổ xưa Phật cũng thông nhận làm đệ tử những kỵ nữ thuộc về hạng sang trọng tiếng Pháp, dịch là Kutusens. Chuyện nàng kỵ nữ và vị đạo sĩ là một, còn chuyện dưới đây vốn của ông đại tá Ocot thuộc lại sự kinh nghiệm của ông cũng một ý nghĩa với bài trên. Không nên coi theo bề ngoài mà xác đoán. Một ngày kia tôi bị một vị chúng sư ở bên đai gỡ các năng đầu vì tôi do dự không công nhận làm hội viên một người có lòng thành, nhưng đã bị một nhóm tín đồ Cơ Đốc giáo hành hạ, nhưng đãi và bắt bỏ tù vì một lẽ riêng. Ngài nói cho tôi coi bề trong của những vị bằng hữu cộng tác với tôi, và tôi hiểu rằng bây giờ họ có những ý muốn tốt đẹp, hết 9/10 phạm tội lỗi một cách chính đáo, bởi vì họ còn nghĩ tánh. Đây là những bài học cho tôi. Ban đầu tôi không hề quên về từ đó, cách xa tôi rất kiên về không hề xác đoán những vị cộng tác với tôi nữa. Con đám họ không yếu đuối hơn tôi, mà tôi cũng không hoàn toàn hơn họ. Mặc dù họ vượt núi không nổi, họ cũng như tôi vẫn kiên gan leo trèo cực mệt tới cho tới chót. Mấy năm về trước khi tôi tới bên đây là đầu tiên, bà Blavatsky có nói với tôi, người vị chân sư hội hiệp với nhau rồi cho trải qua trước mắt các ngài một luồng ánh sáng tinh giới. Chú thích là sinh thanh cuốn nhân quả đoạn những tương thiên ký ảnh, ánh sáng trên đường đại quản lý quy tắc 24 công ty tích trò thành tăng lâm. Thì nhiều vị chân sư hội hợp với nhau rồi có thể ra trước mắt các ngài một luồng ánh sáng tinh giới, trong đó hiện ra phản ảnh những tính tình của các hội viên người ảnh. Bà liền yêu cầu tôi định coi hình nào tốt đẹp hơn hết. Tôi bèn đề nghị, đó là một vị bạc sư ở bên đai còn trẻ, hiện là hội viên rất là đại người, rất tận tụy, ai cũng nhận thấy điều đó. Tại bằng tôi cười và nói, hình đó không có đẹp chút nào, nhưng mà tính tình tốt hơn hết là anh Đăng Cali. Khốn khổ lúc đó lại mang thật uống rượu, đến lâu anh bạc sư ra hội rồi lại trở lại cung kích chúng tôi, cung kích chúng tôi, còn anh tăng cái ly bỏ rượu bây giờ trở thành người chân tu. Và nói rất nghĩa rằng có người bạc sáu thuộc về nhục dục chỉ có ảnh hưởng đến sắc thịt mà thôi, và không có để giấu vết mãi mãi trong tâm hồn. Trong những trường hợp này, bệnh tánh thiên nhiên rất hùng dũng và tâm cuộc chiến đấu ngắn ngủi để sạch hết các vết bệnh nho ở ngoài. Kết luận tôi xin lấy hai đoạn này quy tắc 2 và 4 và 5 và 8 rút công việc ánh sáng trên đường đạo mà kết luận. Chúng tôi ráng thực hành theo lời khuyên dạy của một đức thầy trong các đức thầy của chúng tôi dưới đây. Nếu các con vẫn trong bước tới trước được một bước, nếu các con có được một sự tiến bộ rồi, các con trở nên tự nói, tôi đã làm được như thế, quả thật tôi đã tiến bộ. Tốt hơn là nên tự nghĩ như thế này, tôi rất hữu phước và làm được như thế bởi vì do sự thành công của tôi, nhân loại càng tiến đến gần. lúc mà nhân loại sẽ tự mình thấy chân tướng của mình và đến gần mục đích mà Thượng Đế đã định cho nhân loại. Do nơi sự thành công của tôi, nhân loại tiến tới được một bước, khiến cho mọi phần tử của nhân loại tiến bộ được một ít. Như thế người ta có thể tưởng nghĩ đến toàn cả gia đình của y, từ đứa nhỏ cho đến mọi tổ cao niên để lo lắng sự thịnh vượng chung của tất cả. Có mình tưởng rằng con có thể sống riêng được với cho hơn dữ hay là người ngu ngốc điên cuồng. Chú thích, không ai bắt người ta phải chung trả với họ hay gần gũi họ, gần gũi với họ mãi, quy tắc 58. Họ cũng là con, mặc dù họ vào trình độ thấp kém hơn bạn con hay là sư phụ con. Nhưng nếu con để nở ý nghĩ rằng con không liên đới với một bậc nào hay một người nào, tức là con đã tạo ra một nghiệp quả trói buộc con với người đó hay bậc đó. Cho tới chừng nào tâm hồn con nhận thấy nó không có thể sống riêng được. Con nên nói rằng tội lỗi và sự nhục nhã của nhân loại là tội lỗi và sự nhục nhã của con, vì con là một phần tử của nhân loại. Nghiệp quả con kết chặt với đại nghiệp quả của nhân loại. Và trước khi con giác ngộ, con sẽ phải trải qua tất cả mọi nơi, chỗ bỏ ngơ cũng như chỗ sạch sẽ. Có thể nói rằng cái áo dơ dãi mà vừa đụng tới con đã dính lên. Có thể con đã mặc nó ngày hôm qua và có thể con sẽ mặc nó trở lại ngày mai nữa. Nếu con dơ mặt đi chỗ khác, chưa kể nó chừng nào thì khi nó đặt lên da con rồi thì sẽ bớt giặt con lại chừng ấy. Người nào có quen đức hạnh của mình, tức là sẽ soạn xuống nằm dưới đường này, có phải trì giới, vì trì giới là tốt chứ không phải giữ mình con cho được trong sạch. Câu chuyện ông quan Thanh Bạch. Dương Trấn được để đi làm thái thú quận Đông Lai, lúc đi phó nhậm qua đất Xuân Ấp, quan huyện ở đấy là Vân Mật. Trước được nhờ ông cho đồ đạc cho vào ý kiến, rồi đợi đêm khuya đêm vàng đánh lễ. Dương Trấn bảo: "Tôi biết em là người khá, mới cử em lên thế mà em vẫn chưa biết bụng to, còn lại đem vàng đến cho tôi ư?" Vân Mật cố ngài thưa rằng: "Ngài có bụng to, bây giờ đêm khuya khác không ai biết." Dương Trấn nói: "Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết?" Vân Mật nghe nói xấu hổ lui ra. Dương Trấn quả thật là một vị quan thanh minh, chỉ chăm việc dân việc nước, không tham nhũng, không làm giàu cho mình. Ông thường nói: "Làm quan mà để được cái thanh đặt cho con cháu chẳng quý hơn ruộng nương tiền của để lại cho chúng ơi về lời bàn." Làm quan như ông Dương Trấn đối với người mình đã đầy đạt không cần ơn, đối với dân mình cai trị không cần ăn lễ. Lúc đêm khuya tấm lòng cũng có đẹp như lúc thanh thiên bạch mực, cũng chẳng là một ông quan thanh liêm đáng làm gương cho những bọn tham quan ô lại những muôn đời. Làm quan mà do giá trên nhiều, chính mình chắc đâu đã giữ được, cũng chi còn nên để lại cho con cháu. Như thế thì để lại cho chúng cái tiếng thanh bạch thơm tho muôn thở, cả hơn là cái của khi nghĩa, chỉ làm cho chúng kêu sai trong dịch rồi đi đến đại văn ngư để học sinh qua. Về của báo, người nói tấm có một người được hoàng ngọc đem biếu quan tư thành là thử hãng không nhận. Người biếu ngọc thưa rằng: "Hôm nay tôi đã đem cho thợ ngọc sơn, đã thật là thứ ngọc rất báo, mới dám đem dân lâm quan lớn, sinh quan lớn nhận cho tôi được vui lòng." Thử hãng nói: "Ngôi có ngọc là của báo, ta không tính không tham là của báo, ta cho tính không tham là của báo. Người đem ngọc cho ta, nếu ta nhận thì hai bên cùng mất cả của báo. Ông là người cứ đem về, ai giữ lấy của báo của người ấy, như thế thì của báo của hai người được còn cả, thì chẳng là hơn ư?" Người biếu ngọc cúi đầu thưa: "Chúng ta là thường dân mà lại có ngọc này, chỉ sợ trộm cướp mà có khi hại đến thân." Thứ hạng thấy thế luôn gửi lại, gọi thợ ngọc đến rửa ngọc bán được tiền, rồi đưa cho người ấy đem về để làm giàu. Là bàn, đó là người thì ai cũng có hiếu thượng, cái hiếu thượng ấy là của báo của mình, nhưng hiếu thượng không ai giống ai. Người kính thức thô bỉ thì hiếu thượng thô bỉ, người kính thức cao minh thì hiếu thượng cao minh. Cái dân ngọc chỉ biết ngọc là quý, nhưng người không nhận ngọc lại cho thanh liêm bị mới là báo. Làm quan mà ai cũng có tấm đức quyết không nhận lễ vật như dân của Tử Hãn, có bụng cho trở gầy dựng cho dân như Tử Hãn. Nói trong chuyện này thì dân nào chẳng kính, tấm tạm, tấm yêu quan như cha mẹ, sợ quan như thần minh. Tích trong câu học sinh qua. Ngày tháng thứ 9 là tấm kiên nhẫn. Tâm buông việc không kiên nhẫn thì không bao giờ thành công. Tấm kiên nhẫn bao hàm những đức tính: can đảm, hy sinh, an phận, tự tính. Một khi biết mục đích của mình là chính đáng và tự lượng sức mình rồi thì cứ tiến tới và không bao giờ thay đổi chí hướng. Ta có thể ngày nay thất bại mà ngày mai hay là một ngày gần đây thành công, vì theo sự sửa đổi phương pháp hành động và khả năng của ta. cái gương nước chảy đá ngòn cũng đủ chứng cho ta thấy dầu đá là vật cứng rắn nó cũng có thể bị nước lần lần sôi lửng nó được. Cái kinh nghiệm nó vui lòng cả những giả xấu đã gây ra mới có thể học hỏi sâu động, trao sửa tánh tình ra tốt đẹp và gây dựng tương lai rực rỡ. Các bạn chịu khó suy nghĩ thì thấy tạo công rất kiên nhẫn trong sự sinh hóa muôn loài vạn vật, từ ngày cấu tạo thân hình phát đá của cây thuốc cầm cho tới con người thì phải mất mấy trăm triệu năm công phu, chứ không phải một vài năm mà xong công việc đó. Thế nên ta đây cũng vậy, ta phải kiên nhẫn mới hái được trái ngon ngọt của giống tốt mà ta đã gieo. Những gương kiên nhẫn học bắn cung. Thí xuyên vào hầu phi vệ xin học phép bắn cung, phi vệ bảo anh đã học, anh phải học không chớp mắt trước rồi sau mới học bắn được. Kỷ vương vâng lời trở về, ngày ngày nằm dưới cái khung cửa của vợ, giữa chỗ gọng mái đưa lên đưa xuống, hai năm sau thành quân mắt, cho dầu dù đâm vào cũng không chớp nữa. Kỷ xuyên đến thưa chuyện với phi vệ bảo chưa được, anh còn phải học nhìn, bao giờ nhìn vật nhỏ như vật to, nhìn vật tối như vật sáng, bây giờ đến đây ta sẽ dạy. Cái xuyên là trở về, tức là trở về bắt một con rận treo trước cửa sổ ngày đêm, ngoảnh mặt vào đó mà nhìn. Sau 10 hôm mỗi ngày nhìn thấy một to, sau 3 năm nhìn thấy to bằng cái xe, bây giờ con vật gì cũng trong cái núi như gò cả. Cái xuyên bèn làm một cái cung nhỏ bằng sừng, mũi tên bằng đầu kim bắn trúng giữa bụng con rận, rồi đến thưa chuyện với phi vệ. Phi vệ nhảy lên vỗ vào bụng nói rằng anh học được rồi đó, liệt tử. Lại bàn nói vừa đâm vào mắt mà không chết, ta có thể tin được, nhưng nói trong con rận bằng cái bánh xe tựa hồ như khoan ngôn chúng ta, khiến ta lấy làm ngờ vực. Xin ta ngờ vật bị tất đã là phải, vì chưa ai đã chịu khó luyện tập được như Kỷ Sương nhìn con rận trong những 3 năm trời. Ôi chịu khó luyện tập được như Kỷ Sương rất là hiếm, tác giả lấy Kỷ Sương là cái gương chịu khó khuyên chuyên tâm cho ta rất là đáng vậy. Ở đời đã chuyên tâm không còn việc gì khó nữa thì chuyên tâm cũng không có gì là không học được. Còn học kinh doanh ở đồng chí có một vị đệ tử với Phật tánh lòng rất sốt sắng với đạo đức, huynh có lập nguyện tìm nơi thanh tịnh để tham thiền nhập định. Tấn về vào một khu rừng đã ít lâu, huynh ngã lòng và tỉnh tâm trí như vậy. Phật dạy rằng có người chưa ra làm nhiều hạng, chắc tay là thuộc về hạng thấp hèn hơn hết, trước này chắc tôi không đắc đạo được, vì vậy thì tôi ở trong đường thanh thiền nhập định có ích chi đâu. Nghĩ như thế huynh đoàn trở bỏ trốn ấy mà trở về chỗ Phật ngự. Nói về vậy, tự khác thấy bên này trở về thì cách sao không giữ tròn lời hứa, bằng dẫn anh đến trước mặt Phật. Phật nghe thấy liền hiểu hết mọi việc, bằng nói rằng, con ơi, trước này con rất hữu phước nên con mới gặp được ta. Nếu con không lo tu cho đắc đạo thì mấy kiếp sau con sẽ ăn năn sám kịp. Mấy kiếp trước con vẫn có chí khí, sau phút này con nhung nhược lắm vậy. Nhờ con ra sức mà khi xưa những người lái buôn và 500 cổ xe mới có nước uống giữa đồng cát khỏi chết. Ngày nay sao con lại thối chí hả con? Mấy lần này làm cho vị đệ tử ấy tỉnh ngộ, còn mấy vị kia cầu khẩn Phật xin thực chuyện 500 cổ xe cho họ nghe. Chuyện 500 cổ xe, Phật bèn nói rằng, thời xưa hồi vua Brahma Datta trị vì tại Kasi, thì Đức Đồ Tát đầu thai làm con một vị thương gia rất giàu có. Lớn lên Đức Đồ Tát dọn 500 cổ xe đi buôn. Ông thầy kia đến trên một cái sa mạc rất lớn, các chỗ đó mở rí, nếu bóp lên tay thì nó lọt theo kẻ mấy ngón tay, đến trưa thì nó đánh như lửa đốt. Người ta sắm sửa vật thực củi đốt nước nơi cho nhiều rồi chờ tới mới dám đi qua. Đức Bồ Tát muốn người đón đạo coi theo sao mà dẫn đường, hãy đem đi ngày nghỉ. Đi được 59 dặm, Đức Bồ Tát nghĩ rằng còn một đêm nữa thì mình ra khỏi sa mạc. Tính giờ tới đón đạo, ngồi cổ xe đầu đủ mỏi mệt quá ngủ quên, để cho mấy con bò quay đầu trở lại. Chú thích có điều lạ là tên cuốn Lo Evangelio du Buddha của Bhagavad chương 223 để là Logo de Sinsen Sayot, chứ không phải đọc là Lạc Đà là Chambo. Thì để lên cho mấy con bò quay đầu trở lại. Tới hướng đông, tên hướng đạo giúp mình thức dậy xem sao, rồi thức kinh hô lên bảo cho xe dừng lại hết. Ai nấy đều đồng nhảy xuống xe thì thấy mình ở chỗ cụ tham gia, cả thảy đều than rằng bây giờ cụ thuốc và nước đã nôi đã hết, chắc là phải chết giữa đồng cát rồi vậy. Nói xong lên xe nằm dò dò, Đức Bồ Tát nó thành tâm bụng như vậy, nếu ta nét gan thì chắc là phải bỏ mạng cả đám. Nếu như vậy ngài mới đi tìm coi gần đó có ao giếng chi chăng, bạn bỗng đâu ngừng gặp một người, gặp một đám cỏ. Ngài bèn nói rằng đám cỏ này ngài mới sống được. Nói rồi liền kêu tôi tới bên cuốc xưởng lại đào dưới đám cỏ. Khi đào xuống 60 thước thì đụng một cục đá rất lớn. Nên Tôi Tớ bèn ngã lòng bỏ lên Đức Bồ Tát nghĩ rằng, với cục đá chắc có nước, nghĩ vậy Ngài đi xuống giếng cho lỗ tai trên cục đá mà nghe thì quả nhiên có tiếng nước chảy ra ra. Ngài mới chạy lên kêu một người Tôi Tớ rằng rằng, này em hãy xách cái mưa lớn xuống giếng ráng đập bởi cục đá, em đừng ngã lòng, nếu em không nghe lời qua thì mọi bọn đều phải chết hết. Người Tôi Tớ vâng lời xuống giếng ráng đập cục đá, ráng sức đập cục đá, nứt ra hai rồi trở lên. Bỗng chút nước ở dưới trời lên ngập tới miệng giếng, cả thải đường mình rỡ lại đó tắm rửa, mất nước nấu ăn, đông đòn mấy cái hội bằng da, trời trời tối đàn da đàn cát. Khi Phật khách chuyện này rồi, Phật nói rằng Đức Bồ Tát khi xưa giống là ta, ngôi người Tôi Tớ đập cục đá tức là vị đệ tử mới thích là đó đó, còn mấy người đi buôn kia giống là đệ tử của ta. Ngô Công dọn núi. Phía sau Nam Châu Ký có hai ngọn núi Thái Hàng và Dương Ốc, to 700 dặm, cao hơn Minh Phước, cây có rậm rạp, ác thú là nhiều, đi lại khó. Ở trong núi có một cái nhà của ông lão tên là Ngô Công, tuổi đã 90. Ngô Công thấy vì núi mà nhà ở chướng ngại, đường đi bất tiện, lấy làm bực tức. Một hôm họp cả vợ con về nhà lại bàn rằng, ta muốn cùng với ngươi hết sức bạc bằng sẵn hai quả núi này thì có nên không? Ai nấy đều thuận, chỉ có người vợ mình ngại lại dặn phải rằng, sức ông không bạc nổi một cái gò, làm thế nào bạc nổi những hai quả núi? Mà dù có bạc nổi sức đi nữa thì đá đất định đâm đổ đâu. Ngô Công nói, khuyên ta đổ bởi đông. Đoạn Ngô Công đem con cháu cùng cả họ hàng ra phá núi, kẻ được đá người đầu đất, kẻ đầu đội người do mang hết ngày này sang tháng khác. Đáng giềng có đứa bé 8 tuổi, con người đàn bà quá cũng xin đi làm giúp hàng năm mới gần lần. Bên mình có một ông lão khác tên là Trí Tẩu thế vậy, cười Ngô Công mà tan rằng, sao khờ vậy, mình thì tuổi tác núi thì cao lớn phá thế nào nổi. Ngô Công thở dài nói, nếu không đền đồng thì việc gì cũng được, cũng phải được. Ngươi không phải người đàn bà quá, đứa trẻ con thơ, ta già ta chết, đã có con ta, hết đời con ta đã có cháu ta, hết đời cháu ta đã có chắc ta, con cháu cháu sinh hạ vô cùng, mà núi thì bây giờ cũng vậy, có gì không đặt nổi. Trí Tẩu nghe vậy nín lặng không trả lời. Sau cùng dùng Nam Châu Ký không có núi non chướng ngại, đi lại thuận tiện là nhờ có Ngô Công liệt tử là bàn. Ta không tưởng tượng rõ núi Thái Hàn và núi Dương Ốc to lớn thế nào, ta chỉ biết cái đời Ngô Công bây giờ chưa có nước tinh xảo như bây giờ mà đã đạt được núi là chỗ thật. Lại không phải thuê hàng nghìn hàng vạn người để làm, mà chỉ cần người trong nhà bọc họ và ít nước và ít người lân cận giúp tay vào mà cũng làm nổi. Ô, nếu quả như vậy thì cái duyên kiên nhẫn Ngô Công thật đáng để truyền lại mãi cho muôn mình đời về sau này. Giả chăng chỉ một câu Ngô Công nói với Trí Tẩu cũng nên duyên nhớ lắm. Thì kinh tâm không phải chỉ hạn chế trong một đời, nhưng cứ tiếp luôn đời ấy đời khác theo đuổi mãi thì ở đời còn có chi gọi là khó được nữa. Ngô Công đây thật là người đại trí nhược ngu, là người cực khôn, bề ngoài coi như ngu, khôn hành âm y như những câu sau đây cũng đều có ý khuyên chúng ta tập trí và chuyên tâm để làm việc. Thứ nhất, trên đời chả có việc gì khó, chỉ tại tâm người ta không kiên nhẫn mà thôi. Thứ nhì, đối với thành công có ở nhất định không thay đổi mục đích. Thứ ba, đã có các kiến thức căn bản phi thường, nhất quyết làm được sự nghiệp phi thường. Thứ tư, đang sự hiểu tinh tường, dùng hết tâm trí bền bỉ, vẫn cả toàn lực tinh tiến vô cùng, thì có việc gì mà không làm được. Người ta sống một cách mai lầm mai lửa, suốt đời không làm được việc gì chỉ tại không có trí. Thứ năm là ý chí kiên nhẫn, có thể chinh phục được hết thảy các thứ tự, chinh phục được hết thảy các thứ tự nhiên trong vòng trời. Còn học sinh ra về tháng thứ 10 là khôn khéo. Người khôn khéo phải là người thấy xa hiểu rộng, kinh nghiệm đã nhiều, rất cẩn thận và nhất là thuận theo lẽ trời. Gặp nghịch cảnh, người có thẳng nhân lo xoay đổi chiều hướng đặng thắng lợi, cũng như do đầu gặp gió ngược mà chạy tránh được. Tôi lại nói, cho đến việc làm, người khôn khéo không hề làm cho một ai đau lòng hay là gây rắm rối cho kẻ khác. Nếu người phận sự bắt buộc phải nghiêm khắc chỉ lỗi cho kẻ khác thì người dùng lời nhỏ nhặn êm thấm dịu dàng dập bỏ điều ấy, nhưng không làm cho người đó có lỗi thẹn thường, trái lại mà làm cho người ta vui lòng cải quá, và từ đó có thể trở nên người tốt lành. Người khôn khéo thôi phục nhân tâm bằng cách làm cho người cảm mến bằng tấm lòng nhân từ của mình, chứ không dụng qua quyền bắt buộc kẻ khác phải kính nể. Người khôn khéo tùy theo trình độ tiến hóa của mỗi hạng người mà giúp cho họ thấy được ánh sáng tinh lý vừa sức họ. Sự khôn khéo của người đời khác hơn sự khôn khéo của tăng đường đạo. Người đời khôn khéo trong sự ích kỷ vì chưa biết được trời và vạn vật bằng đích thể. Tức là người không khéo trong cửa đạo giúp kẻ khác tiến hóa mà không đi vào hạnh phúc hay lợi lộc riêng cho mình. Những gương khôn khéo. Câu nói của người đánh cá. Vua Văn Công nước Tấn đi săn ham đuổi một con thú, mãi theo quá quân thành lạc vào rừng trầm không biết lối ra. Vua gặp một người đánh cá, bèn bảo rằng: ta là vua đây, ta lạc đường, ngươi chỉ lối cho ta ra rồi ta hậu thưởng. Người đánh cá nói: bày tôi muốn dân vua một câu. Vua bảo: cứ đưa ta ra khỏi trầm đã, rồi muốn gì hãy nói. Khi người đánh cá đưa vua ra khỏi trầm, vua phán rằng: nào cái gì mà ngươi muốn nói với quả nhân lúc nãy thì nói đi nghe. Người đánh cá thưa: chim hồng chim học ở bờ sông bờ bể, chán sông bể mà vào đồng thời tất mắc phải vào bẫy. Thì người nói ra ở đấy vực sâu, chán vực sâu mà ra chợ bể nông thời phải bị phải chờ lưới. Nó vô đi sang sao quá trung mà vào tận